Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, những hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 2023-2028 sẽ là nội dung chính được đề cập trong chương trình Giờ thứ 9 kỳ này. Cuối chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với những ca khúc gắn liền với tuổi thanh xuân để chúng ta cùng được sống lại những năm tháng tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để chào mừng thành công của đại hội. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động đó, Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang đã tổ chức liên hoan ca múa nhạc công chức viên chức lần thứ nhất. Liên hoan không chỉ lan tỏa tinh thần tích cực, hứng khởi mà còn tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên công chức viên chức lao động sau những giờ làm việc căng thẳng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong mỗi đoàn viên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua phóng sự sau.
Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Là đơn vị có nhiều công việc, hoạt động liên quan đến người có công, các đối tượng chính sách nên tham gia liên hoan ca múa nhạc công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang lần này. Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chọn chủ đề đặc biệt tháng 7 tri ân để mang đến hội thi. Với chủ đề tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nên các tiết mục của Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội có sự kết nối xuyên suốt cả chương trình, dựng lại các hoạt cảnh chiến tranh, chia cách, mang đến cho người xem sự xúc động, sâu lắng. Tất cả những tiết mục công phu đó được đoàn viên công đoàn tập luyện hơn một tháng. Vì là những diễn viên không chuyên, nên các đoàn viên đã phải kéo dài thời gian tập luyện và cố gắng rất nhiều. Ông Bùi Quang Phát, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết.
Sở Lao động Thương binh Xã hội tham gia đợt này là 5 tiết mục với chủ đề liên quan đến ngành, đặc biệt là nhân cái dịp 27 tháng 7 này, chuẩn bị ngày Thương binh Liệt sĩ, cũng là những cái ngày mà tri ân, tưởng nhớ những cái người có công với cách mạng, đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Cũng như các đơn vị khác, các đoàn viên Công đoàn Báo Bắc Giang cũng cố gắng thu xếp công việc của mình, luyện tập và mang đến với liên hoan những tiết mục múa hát mang sắc thái riêng của mình. Đến với liên hoan, mỗi một đoàn viên công đoàn đều cảm nhận đây thực sự là một sân chơi bổ ích, giúp các đoàn viên được gắn kết, được nâng cao đời sống tinh thần sau những giờ làm việc. Chị Đồng Thị Dung, đoàn viên Công đoàn Báo Bắc Giang, chia sẻ.
Đây là một cái sân chơi rất là bổ ích, mang lại đến cho những niềm vui cho cán bộ công đoàn sau những giờ làm việc, và đó là một cái sân chơi rất là bổ ích để cho cán bộ công đoàn được giao lưu học hỏi. Cũng mong muốn rằng thời gian tới là Công đoàn viên chức sẽ tổ chức được nhiều cái chương trình ca múa nhạc như này nữa để chúng tôi có thể là được giao lưu.
Liên hoan ca múa nhạc công chức viên chức lao động năm nay thu hút trên 400 diễn viên là đoàn viên công chức, viên chức lao động đến từ 15 công đoàn cơ sở. Các tiết mục tham gia liên hoan đều được dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, tôn vinh truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn. Đây cũng là sân chơi để đoàn viên công chức, viên chức lao động được giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm. Dù hoàn toàn là những diễn viên không chuyên, nhưng các tiết mục đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi sự nỗ lực, vui tươi trong từng tiết mục cũng như từng đoàn viên. Nghệ sĩ ưu tú Trần Thanh Nam, nhà hát ca múa nhạc Trung ương cho biết.
Với cái vai trò là các công nhân viên chức, các đơn vị khác nhau và không chuyên thì tôi coi đây là một cái chương trình mà các bạn nên đi thi khá đầu tư và đầu tư về các vấn đề nghệ thuật rất là tốt. Đối với văn nghệ này cũng là một cái sự gắn kết giữa các công đoàn viên với cả các đơn vị khác nhau và cũng là cái thúc đẩy để làm sao mọi người cùng làm việc tốt hơn.
Liên hoan ca múa nhạc công chức viên chức lao động lần thứ nhất được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, rèn luyện thể thao trong đoàn viên công chức viên chức lao động ở các cơ quan, đơn vị, tạo không khí vui tươi để đoàn viên thi đua lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức viên chức trung thành, liêm chính, sáng tạo trong thời kỳ mới.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, ngay sau thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng thành công của đại hội. Vậy cụ thể các nhiệm vụ tuyên truyền được chỉ đạo tổ chức và thực hiện ra sao? Trong phần đầu một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sẽ chia sẻ cùng quý thính giả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin cảm ơn phóng viên và các quý thính giả của Đài Truyền hình Bắc Giang.
Thưa ông, ngay sau thành công của Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 thì ông có thể cho biết là công tác tuyên truyền sẽ được chỉ đạo và thực hiện như thế nào ạ?
Có thể khẳng định là Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 đã thành công rất tốt đẹp. Thế và Đại hội lần này đã đưa ra nhiều cái quyết sách rất là quan trọng, bảo đảm quán triệt sâu sắc cái nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới cái hoạt động của tổ chức công đoàn trong cái giai đoạn hiện nay, cũng như là cái chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và Thường trực tỉnh Bắc Giang. Vì vậy cho nên là đại hội đã quyết định rất nhiều những cái nội dung, những cái vấn đề rất là quan trọng, hệ trọng liên quan đến phong trào công nhân và tổ chức công đoàn của tỉnh. Bởi lẽ đó cho nên là rất cần thiết phải triển khai một cách đồng bộ, sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động để sớm tổ chức thực hiện cái nghị quyết của đại hội.
Thưa ông, tuyên truyền thì là một nhiệm vụ quan trọng đầu tiên và cũng là xuyên suốt của cả một nhiệm kỳ. Vậy thì để nghị quyết của Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 sớm đi vào cuộc sống, thì ông có thể cho biết là các nhiệm vụ tuyên truyền thường xuyên và định kỳ này thì cần được thực hiện như thế nào từ các cấp công đoàn ở cơ sở thưa ông?
Mặc dù là cái phiên thứ hai là cái phiên trọng thể của Đại hội Công đoàn lần thứ 18 được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang, nhưng tuy nhiên là để mà cái nghị quyết sớm đi vào cuộc sống thì rất cần có cái sự chung tay, đồng lòng đồng sức tổ chức thực hiện của cán bộ đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh. Vì vậy cho nên là rất cần thiết phải tổ chức các hoạt động tuyên truyền để triển khai, quán triệt triển khai và tổ chức học tập cái nghị quyết để đảm bảo cho các cái cán bộ công đoàn cũng như là đoàn viên người lao động hiểu được cái phương châm của đại hội, cái mục đích của đại hội cũng như là các cái khâu đột phá, rồi nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trên cơ sở đó thì sẽ có sự đồng thuận trong cái việc tổ chức các cái hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh. Để làm được điều đó thì các cái cấp công đoàn, mà nhất là công đoàn cơ sở, cần phải tổ chức thực hiện rất nhiều các cái hoạt động tuyên truyền. Mà ở đây chúng tôi rất quan tâm đến cái việc tuyên truyền trực tiếp thông qua công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ cán bộ công đoàn cho anh em cán bộ đoàn viên. Thứ hai nữa là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền trực quan thông qua các cái bảng tin, pano, áp phích. Thế rồi tuyên truyền ở trên báo, trên đài và đặc biệt là tổ chức tuyên truyền trên các cái mạng xã hội như Zalo, Facebook của tổ chức công đoàn. Thì chúng tôi hy vọng rằng là với các cái hình thức tuyên truyền như thế thì nội dung nghị quyết sẽ được truyền tải một cách đầy đủ, sâu sắc đến với tất cả đoàn viên và người lao động trong tỉnh.
Để thực hiện được nhiệm vụ tuyên truyền như ông vừa trao đổi thì cái công tác tuyên giáo của Liên đoàn Lao động tỉnh cần phải chủ động và thực hiện những phần việc gì trong cái thời gian tới đây thưa ông?
Công tác tuyên truyền vận động là một trong những cái chức năng của tổ chức công đoàn. Thế và Ban Tuyên giáo Nữ công được giao cho cái nhiệm vụ chủ trì cái nhiệm vụ này. Thì sẽ phải có một cái nhiệm vụ rất quan trọng, đó là gì? Phải biên tập cái nội dung nghị quyết gọn lại, phản ánh được đúng trọng tâm trọng điểm để cho người đọc, người nghe, người nghiên cứu dễ hiểu nhất, dễ nhớ nhất và dễ tổ chức thực hiện nhất, cũng như là cán bộ công đoàn cấp trên dễ quản lý, dễ theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ, cũng như là dễ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Vì vậy cho nên là trách nhiệm lần này đặt nặng lên Ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, phải cụ thể hóa sớm nhất những cái nội dung cơ bản của nghị quyết để sớm chuyển tải đến đoàn viên công nhân lao động của toàn tỉnh.
Xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Thưa quý thính giả, phần cuối mục câu chuyện chính sách kỳ này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chi trả lương hưu mới từ ngày 14 tháng 8. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho người dân từ ngày 14 tháng 8, ngay khi Nghị định 42 có hiệu lực. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm sẽ chi trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7 năm 2023 cho người hưởng. Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng thuận lợi đúng quy định. Cụ thể, cập nhật phần mềm quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, lập và chuyển danh sách chi trả theo quy định, phối hợp với cơ quan bưu điện để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu kịp thời theo mức hưởng mới. Đầu tháng 7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo sẽ lùi việc trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội mới cho người hưởng sang kỳ chi trả của tháng 9 và truy lĩnh phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên, tại phiên họp thường trực Chính phủ ngày 12 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chi trả lương hưu và trợ cấp ngay trong tháng 8. Theo Nghị định 42, từ mùng 1 tháng 7 năm 2023, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được tăng từ 12,5% đến 20,8%. Trong đó, mức tăng 12,5% áp dụng với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Mức tăng 20,8% trên nền lương hưu của tháng 6 năm 2023 dành cho người hưởng lương nhà nước mà nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. Người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà vẫn hưởng dưới 3 triệu đồng, được tăng thêm để đạt 3 triệu đồng mỗi tháng. Cụ thể, người hưởng dưới 2,7 triệu đồng được tăng thêm 300.000 đồng, người hưởng từ 2,7 đến dưới 3 triệu đồng được tăng lên 3 triệu đồng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quy định trên giúp hơn 3 triệu người, trong đó 891.000 người do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo, 2,17 triệu người do nguồn quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo, được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Sau khi điều chỉnh, mức bình quân lương hưu hàng tháng của người nghỉ hưởng lương hưu do ngân sách nhà nước bảo đảm tăng từ khoảng 4,7 triệu một người một tháng lên 5,3 triệu đồng một người một tháng. Mức bình quân lương hưu hàng tháng của người nghỉ hưởng lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm tăng từ khoảng 5,6 triệu đồng một người một tháng lên 6,3 triệu đồng một người một tháng. Nguồn kinh phí từ quỹ bảo hiểm xã hội dự kiến cũng tăng thêm khoảng 9.258 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước tăng thêm 2.662 tỷ đồng trong năm 2023 để thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho người dân.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, dù bạn đã có một tuần làm việc với những toại nguyện hay không, thì chúng ta vẫn có thể tự thưởng cho mình những giây phút thật sự thư giãn và bình yên trong ngày cuối tuần này nhé. Và quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn những giai điệu nghe chỉ thấy bình yên, được lấy cảm hứng từ thanh xuân của mỗi chúng ta. Mở đầu sẽ là ca khúc Thanh Xuân của nhóm Đà Lạt. Ca khúc này từng đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube sau 2 năm ra mắt.
Những người tạo nên Thanh Xuân là bốn gã trai đã qua thời thanh niên, có gia đình, bỗng một ngày hồi tưởng lại đoạn đường tuổi trẻ mình đã đi. Sức sống, sức lan tỏa của ca khúc bắt nguồn trước hết từ chủ đề Thanh Xuân. Ai cũng có những lúc muốn hồi tưởng quãng thời gian hồn nhiên, không âu lo, khi con tim trao trọn cho tình yêu. Bài hát đan xen giữa quá khứ và hiện tại, mộng mơ và tiếc nuối. Hình ảnh người đàn ông nhìn sâu vào mắt một nửa của mình và hồi tưởng kỷ niệm gợi nhiều liên tưởng đẹp. Họ đón nhận hiện tại, quá khứ, tương lai một cách bình thản. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức Thanh Xuân với phần thể hiện của nhóm Đà Lạt.
Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật. Đây thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua.
Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua. Khi mà bao lo toan một bề vẫn đang ở nơi xa. Khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc. Khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong. Đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước. Và tất cả những niềm mơ phía trước chẳng cách xa. Là chỉ có đôi ta. Những ngày chỉ có đôi ta.
Đưa em về thanh xuân. Về những dấu yêu ban đầu. Những âu lo cứ thế thêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta.
Thời gian cứ thế nhẹ trôi dẫu em vài lần liên tiếp mà đêm đeo những mộng mơ yêu anh vào sâu mắt em. Chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức và thanh xuân ta đã dành.
Tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì và anh vẫn xe đạp xem theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes I love you baby.
Bình yên ghé thăm chiều nay tuổi thanh xuân tô trời mây buộc tia nắng anh em mang vào trong lá thư. Những bỡ ngỡ trao về nhau giọt nước mắt đôi tay khẽ lau cho vụn về trao ta những lần đầu.
Quên về thanh xuân về những dấu yêu ban đầu những âu lo cứ thế ngờ qua tay. Ta đem lần đôi mới và những ước ao đã từng một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Đưa em về thanh xuân về những dấu yêu ban đầu những âu lo cứ thế rồi nó qua tay. Ta thêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác. Xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
Tiếp nối cho những suy nghĩ lãng mạn về một viễn cảnh xa xôi trong tình yêu. Ai rồi cũng già đi, ai cũng cần một nơi để về. Và ai cũng cần một người để yêu. Ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua của Phạm Hồng Phước là một bản tình ca đẹp góp nhặt những hình ảnh vô cùng điện ảnh về một tình yêu tuổi già nơi ngoại ô thật nên thơ. Đây là ca khúc thuộc thể loại country và thêm chút và rap. Sự kết hợp này tạo ra thể loại nhạc khá mới mẻ với đại bộ phận nghe nhạc tại Việt Nam. Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức Thời Thanh Xuân Sẽ Qua với sự kết hợp ngọt ngào của hai giọng ca Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương.
Mình bật cười bên nhau, lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà. Một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhắn nhau. Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh?
Về quê anh đi em à. xa ba mẹ anh ngày xưa cùng ở đây, đồi xanh thơm mát những lá trà trong lành hát những khúc ca hương chiều quê, nghe lúa thơm tình ta, anh sẽ xây ta một căn nhà trước sân trồng thêm rau cà, ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá,
em tưới hoa bên bờ sông nhà đom đóm lung linh màn đêm yên bình, ta dạo thuyền quanh đom đóm bay.
Xoay la la la, xoay theo điệu van, xoay cha cha cha, da da di da, da 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 di da.
Xoay theo đường van, xoay cha.
MV Có Hẹn Với Thanh Xuân của Monster mang đến những thước phim trong trẻo đậm màu tuổi trẻ. Các khúc được sáng tác bởi hai thành viên của nhóm là Grady và Nicky, trái ngược với những sản phẩm có tiết tấu hiện đại sôi động mà Monster từng ra mắt trước đây. Có Hẹn Với Thanh Xuân sở hữu giai điệu nhẹ nhàng dịu êm. Các khúc cũng là lời tạm biệt nhẹ nhàng mà trọn vẹn đến những gì mỗi người trải qua khi còn trẻ. Ngay sau khi phát hành, Có Hẹn Với Thanh Xuân đã đạt top 1 các ca khúc được nghe nhiều nhất trên iTunes Việt Nam. Mời các bạn sẽ thưởng thức ca khúc này cùng với Monster. Bạn vừa thưởng thức những giai điệu gợi về bình yên tuổi thanh xuân. Có Hẹn Với Thanh Xuân cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.